Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 2 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh về hiện tình tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Dấu chân Ngài in lên khắp nơi, đi ngược xuôi mấy nẻo đường đời. Trên vành đồi Bethlehem khó khăn, còn in dấu chân xưa nghèo hèn. Và cát vàng biển sóng Galilee còn chưa phai dấu chân đi miệt mài. Ôi biển đã đổi cạn về, còn in dấu chân máu hồng. Ngàn năm vẫn tươi máu hồng, cõi đời bừng dấu chân. Cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo bước Ngài cùng đi theo tình thương cõi đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Sau đó, Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilee vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Anh chị em thân mến! Nếu có dịp đi thăm viếng hay quan sát những anh chị em khiếm khuyết về khả năng nói, nghe, chắc hẳn chúng ta sẽ có nhiều điều cảm thông với anh chị em ấy. Đồng thời, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra rằng môi miệng và đôi tai là quý giá biết chừng nào. Vì nhờ chúng, con người mới liên lạc và hiểu được người khác cũng như thế giới bên ngoài. Dẫu là Đức Giêsu chữa lành người bị câm và điếc nơi tin mừng hôm nay, không những cho thấy sự quan trọng đó của đôi tai, miệng lưỡi, mà còn mở ra cho con người cách thức xứng hợp để đáp lại tình thương cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu ngôi hai nhập thể. Cũng dùng cách thức mà các thầy thuốc bấy giờ thường làm, nhưng lệnh truyền Ephphatha đầy nhiệm màu và quyền năng của Đức Giêsu, như ta thấy trong trích đoạn tin mừng vừa rồi, đã tức thời chữa lành người bị câm điếc với kết quả tai của anh mở ra và chứng câm ngọng của anh bấy lâu nay cũng không còn nữa. Với hai hành động, đặt ngón tay vào lỗ tai và lấy nước miếng bôi vào lưỡi người bị câm điếc, Đức Giêsu đã tái tạo hoạt động vốn có của miệng lưỡi và đôi tai của anh. Đồng thời, dấu lạ bày tỏ quyền năng sáng tạo này của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu cho thấy Đức Giêsu chính là đấng được Chúa Cha sai đến trần gian vì mục đích cứu độ, và sự kiện chữa lành lạ lùng trong Tin Mừng hôm nay chỉ là dấu chỉ biểu trưng cho công cuộc giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự dữ mà Đức Giêsu mang đến, như những gì Cựu Ước đã nói trước về đấng Messiah. Song song đó, từ dấu lạ này, dưới nhãn quan thần học của mình, sử gia Marco còn muốn nhấn mạnh đến sự chữa lành tính câm điếc vô hình của đức tin nơi các môn đệ và những ai xưng là bước theo Đức Giêsu, bằng chính lời tung hô của những người được xem là ngoại giáo nơi vùng đất dân ngoại. Những người ấy đã nói rằng, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Có thể nói, trình thuật chữa lành cho người vừa điếc vừa ngọng mà Đức Giêsu thực hiện nơi Tin Mừng hôm nay mang đậm nét sự chữa lành và làm mới lại ơn đức tin cho người Kitô hữu. Bởi lẽ Thánh Marco muốn đề cao ý nghĩa bí tích hơn là đơn thuần thuật lại hành vi của Đức Giêsu, đề cao ý nghĩa của dấu chỉ ơn cứu độ phổ quát và về tâm tình của đấng thiên sai hiện diện gần gũi, khiêm tốn và chia sẻ cuộc sống với con người.
Lạy Chúa Giêsu, với lời của Ngài hôm nay, xin hãy đụng chạm rồi phá vỡ sự điếc lát của những bức màn đố kỵ, thiên vị, tranh chấp, chia rẽ trong giáo hội và trong từng gia đình mỗi người chúng con. Xin Chúa chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, chữa trị thói ngọng nghịu, câm nín của sợ sệt, nhát đảm trước sự dữ, sự ác nơi chúng con, để mỗi người tín hữu có thể mạnh dạn mở miệng ra nói lên lời sự thật, lời bác ái yêu thương, là những yếu tố giúp chúng con có thể nên men nên muối cho đời. Amen.
Những con đường con chưa bước qua, xa ngàn xa thấy cả ngày ngần, tim tình yêu không vang tiếng ca, lòng nhân ái mưa phai nhạt nhòa, thuyền sang buồm theo Chúa đi xa khơi, mà tâm tư vẫn vương bao tình đời. Xin Thánh Giá ngàn năm xưa dìu con bước đi giữa đời, vượt qua khó khăn kiếp người, đến cùng nguồn cũng muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chào mừng Thế vận Olympic mùa đông. Đức Thánh Cha Francisco chào thăm các tham dự viên Thế vận Olympic mùa đông ở Hàn Quốc và ủng hộ sáng kiến hòa bình và gặp gỡ giữa các dân tộc. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu, mùng 9 tháng 2 sẽ khai diễn Thế vận Olympic mùa đông ở thành phố Bình Chương, Nam Hàn, với sự tham dự của 92 quốc gia. Sự ngưng chiến theo truyền thống nhân dịp Thế vận Olympic năm nay có một tầm quan trọng đặc biệt. Phái đoàn hai nước Triều Tiên sẽ cùng nhau diễn hành dưới một lá cờ duy nhất và sẽ tranh tài như một đội duy nhất. Sự kiện này mang lại hy vọng trong một thế giới các cuộc xung đột được giải quyết ôn hòa bằng đối thoại và tôn trọng nhau, như thể thao dạy chúng ta. Tôi gửi lời chào Ủy ban Thế vận quốc tế, các vận động viên nam nữ tham gia Thế vận ở Bình Chương, chính quyền và nhân dân bán đảo Triều Tiên. Tôi tháp tùng tất cả mọi người bằng kinh nguyện, trong khi tôi lặp lại quyết tâm của Tòa Thánh, nâng đỡ mọi sáng kiến hữu ích, nhắm bên vực hòa bình và cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Ước gì thế vận này là một đại lễ về tình thân hữu và thể thao. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả quý vị. Tin Hoa Kỳ. Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ luật mới về việc cấm phá thai sau 20 tuần. Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ dự luật cấm phá thai sau 20 tuần tuổi của thai kỳ, với 51 phiếu thuận và 46 phiếu chống. Dù đã được Hạ viện thông qua nhanh chóng vào tháng 10 năm 2017, nhưng dự luật hạn chế về phá thai này đã không đạt được 60 phiếu của các thượng nghị sĩ để được Thượng viện thông qua. Các nhóm ủng hộ sự sống thất vọng, vì đây là lần đầu tiên từ 9 năm, một luật hạn chế phá thai ở mức độ liên bang có thể tìm được sự ủng hộ. Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng. Ông nói, chúng ta phải bảo vệ những người không tự bảo vệ mình được. Tôi yêu cầu Thượng viện xem xét lại quyết định của mình và chấp thuận đạo luật đề cao, bảo vệ và gìn giữ sự sống. 2 năm trước, một dự luật tương tự cũng chịu chung số phận, được Hạ viện thông qua dễ dàng, nhưng vấp phải sự phản đối của Thượng viện. Hiện nay, cách chung, 43 trong 50 bang của Hoa Kỳ cấm phá thai sau tuần thứ 20 của thai kỳ. New Jersey là bang duy nhất được phá thai trong bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Ngay cả khi cách này sẽ phân thay thai nhi trong tử cung. Từ nhiều năm nay, các thành viên đảng Cộng Hòa đã tranh đấu để đưa ra luật hạn chế phá thai. Điều đã được phán quyết của Tòa án Tối cao Hợp pháp ở cấp liên bang vào năm 1973. Dự luật mới bao gồm các ngoại lệ cho phép phá thai sau 20 tuần, như bạo hành tình dục, loạn luân hoặc nguy hiểm đối với sức khỏe của người mẹ, và được soạn thảo không dựa trên sự nhìn nhận bào thai như là một con người. Khái niệm mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chưa bao giờ nói ra, nhưng dựa trên khả năng các bào thai có thể cảm thấy đau. Nhiều bác sĩ tin rằng, khoảng vào tháng thứ 5, các bào thai phát triển khả năng nhận thức được sự đau đớn thể xác. Tổng thống Trump cũng tuyên bố, các nghiên cứu khoa học cho thấy các bào thai trong tử cung cảm được sự đau đớn ở tuần tuổi thứ 20, do đó phải bảo vệ các em. Hiện tại ở Hoa Kỳ, giới hạn thời gian được luật của liên bang cho phép phá thai tình nguyện là trước thời gian mà bào thai có thể sống sót ngoài tử cung, nghĩa là khoảng vào tuần tuổi 24 của thai kỳ. Tuy nhiên một số bang vẫn có sự tự do nhất định. Hoa Kỳ nằm trong số 7 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Bắc Hàn, cho phép phá thai sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Giới hạn tạm thời 20 tuần được đề ra trong dự luật mới, dựa trên nhiều trường hợp các trẻ sơ sinh được sinh non và có thể sống sót. Theo Trung tâm Nghiên cứu ủng hộ phá thai Guttmacher, trong năm 2016, tại Hoa Kỳ có 926.000 ca phá thai tình nguyện. Tin Indonesia. Giáo hội tại Indonesia có thêm 3 linh mục và 38 phó tế. Ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Robertus Rubiat Moko, tổng giám mục của Semarang, đã cử hành thánh lễ trao chức phó tế cho 17 chúng sinh thuộc Đại chủng viện Thánh Phaolô ở Yogyakarta, trung tâm Java. Cha Yoko Sergio Prakosa, giám đốc của chủng viện cho biết, các phó tế đến từ các giáo phận khác nhau, đặc biệt từ tổng giáo phận Semarang, Merauke và từ một số các hội dòng. Cùng ngày, giáo phận Bugoketo cũng đã có thêm 2 linh mục và 3 phó tế. Từ giáo phận Sintang, nữ tu Maria Seba cho biết, Đức cha Samuel Oton Sidin đã ban bí tích truyền chức thánh cho một chúng sinh người địa phương. Vào ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Maria núi Carmelo ở Malang, Đức cha Henricus Bigjato Gunawan đã chủ tế thánh lễ, trao chức phó tế cho 18 chúng sinh. Trong số đó, có các chúng sinh thuộc giáo phận và một số tu sĩ thuộc các hội dòng. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hai trang web của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giúp chống lại nạn nghèo đói. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thành lập hai trang web để giúp hiểu biết, học hỏi và hành động nhằm đối phó với sự nghèo khổ ở Hoa Kỳ. Với sáng kiến này, các giám mục Hoa Kỳ muốn đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho các tín hữu Công giáo về những tình cảnh khó khăn mà nhiều người Mỹ buộc phải sống. Tại Hoa Kỳ, có trên 40,6 triệu người sống trong cảnh nghèo khổ, nghĩa là một trong sáu công dân và một trong năm trẻ em. Chỉ trong năm 2015, 2,5 triệu trẻ vị thành niên sống kinh nghiệm mất nhà cửa và sống lang thang. Trong năm 2016, chương trình ở trường học bảo đảm một bữa ăn nóng cho những người sống dưới mức căn bản cũng đã cung cấp trên 30 triệu bữa ăn. PovertyUSA.org và ProgressaUSA.org là hai trang web bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cung cấp các công cụ và nguồn lực để giúp người Công giáo biến đức tin thành hành động bằng cách làm việc để giải quyết vấn đề nghèo đói. Hai trang web này có một bản đồ tương tác với số liệu thống kê về đói nghèo ở cấp quốc gia và cấp tỉnh thành, các hoạt động học tập về hiện tượng, tài liệu cầu nguyện và đa phương tiện. Bên cạnh đó, nó cũng có các chuyện kể về hy vọng. Làm thế nào các cộng đoàn đang hành động để giải quyết nạn đói ở cấp địa phương? Và một bản đồ tương tác để tìm kiếm các tổ chức cộng đồng được tài trợ bởi chiến dịch cho việc phát triển con người, được thúc đẩy bởi các giám mục Hoa Kỳ. Đức cha David Prescott Tully, giám mục phó của giáo phận Alexandria và chủ tịch của Ủy ban Công lý Đối nội và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, như các môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi gặp gỡ những người trong các cộng đoàn của chúng ta đang sống trong các điều kiện khó khăn. Nghèo đói ở Hoa Kỳ là một thực tại. Do đó, chúng ta phải cùng nhau hành động để thể hiện đức tin của chúng ta bằng hành động và giải quyết vấn đề này. Theo Hội đồng Giám mục, mức nghèo của một gia đình người Mỹ là thu nhập khoảng 24.000 Mỹ Kim một năm, tức là khoảng 1.900 Mỹ Kim một tháng. Số tiền này có thể là đủ cho chi phí của một gia đình tại một số quốc gia. Nhưng ở Hoa Kỳ, vì điều kiện sống cao và các chi phí như y tế và học hành, khiến hàng triệu gia đình sống trong tình trạng bấp bênh. Chương trình chống nghèo đói được các giám mục Hoa Kỳ đưa ra với ý thức rằng sự gạt ra ngoài lề xã hội và đau khổ là những thử thách hàng ngày của quốc gia, nhưng đồng thời cũng là cơ hội gặp gỡ thật sự với thân thể đau khổ của Chúa Kitô. Các sáng kiến này là một dấu chỉ cụ thể của sự tương trợ của giáo hội và sự dấn thân để mang lại hy vọng và niềm vui tin mừng cho các anh chị em nghèo khổ nhất. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc hàm trong đó là nhiều vấn đề phức tạp của Hội Thánh Công giáo tại Trung Quốc, đang trở thành đề tài nóng trong thời sự Công giáo với nhiều thông tin và nhận định khác nhau. Để thấy rõ hướng đi của Tòa Thánh, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, do trang tin điện tử Vatican Insider thực hiện. Trước hết, nói về cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết như sau. Như mọi người biết, cùng với sự xuất hiện của Trung Quốc mới, là những thời điểm xung khắc nghiêm trọng và đau khổ nặng nề đối với đời sống của Hội Thánh trong đất nước vĩ đại này. Tuy nhiên, từ thập niên 1980, giữa các đại diện của Tòa Thánh và Trung Quốc đã thiết lập những mối liên lạc với những cung bậc khác nhau và những sự kiện thay đổi. Tòa Thánh luôn duy trì cách tiếp cận mục vụ, cố gắng vượt qua những xung khắc và hướng đến cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng đối với chính quyền dân sự. Đức Benedicto thứ 16 đã trình bày rõ tinh thần đối thoại này trong thư gửi người Công giáo Trung Quốc năm 2007. Việc giải quyết những vấn đề hiện nay không thể tiến hành bằng sự xung đột liên tục với chính quyền dân sự hợp pháp. Dưới triều Đức Giáo hoàng Francisco, những cuộc thương thảo đang diễn ra hoàn toàn đi theo hướng này, đó là sự cởi mở trong đối thoại xây dựng và trung thành với truyền thống nguyên tuyền của Hội Thánh. Trả lời cho câu hỏi, đâu là những mong muốn cụ thể của Tòa Thánh từ cuộc đối thoại này? Đức Hồng Y Pietro Parolin chia sẻ rằng, trước hết, tôi muốn nói điều này, tại Trung Quốc, có lẽ hơn nơi nào khác, cho dù có nhiều khó khăn và đau khổ, người Công giáo đã giữ được kho tàng đích thực của đức tin, kiên vững duy trì mối dây hiệp thông phẩm trạch giữa các giám mục và đấng kế vị Thánh Phêrô với sự bảo đảm hữu hình của đức tin. Thật vậy, sự hiệp thông giữa giám mục Roma và tất cả các giám mục Công giáo là tâm điểm của sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Đây không phải là chuyện riêng từ giữa Đức Giáo hoàng và các giám mục Trung Quốc, hay giữa Tông tòa và các chính quyền dân sự. Hiểu như thế, mục đích chính của Tòa Thánh trong cuộc đối thoại hiện nay rõ ràng là để bảo vệ sự hiệp thông trong Hội Thánh, trong sự trung thành với truyền thống nguyên tuyền và kỷ luật Hội Thánh. Tại Trung Quốc, không có hai Hội Thánh, nhưng là hai cộng đoàn tín hữu được kêu gọi bước đi trên đường hòa giải hướng tới sự hiệp nhất. Do đó, vấn đề không phải là duy trì sự xung đột kéo dài giữa những nguyên tắc và cơ cấu đối nghịch nhau, nhưng là tìm ra những giải pháp mục vụ thực tiễn để người Công giáo có thể sống đức tin và cùng nhau tiếp tục công cuộc phúc âm hóa trong bối cảnh đặc thù của Trung Quốc. Bàn đến vấn đề tế nhị là việc bổ nhiệm các giám mục, một vấn đề gây nhiều tranh cãi, và liệu có thể có một thỏa thuận về vấn đề này không, để giải quyết cách tốt đẹp những vấn đề của Hội Thánh tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh trả lời như sau. Tòa Thánh biết và chia sẻ những đau khổ nặng nề mà nhiều người Công giáo tại Trung Quốc phải chịu đựng, cũng như chứng tá quảng đại của họ cho tin mừng. Tòa Thánh biết có nhiều vấn đề trong đời sống Hội Thánh và không thể giải quyết cùng một lúc. Nhưng trong bối cảnh này, vấn đề bổ nhiệm các giám mục là vấn đề then chốt. Đằng khác, chúng ta không được quên rằng sự tự do của Hội Thánh và việc bổ nhiệm các giám mục luôn là những vấn đề chủ yếu trong quan hệ của Tòa Thánh và các quốc gia. Dĩ nhiên con đường đã mở ra với Trung Quốc qua những tiếp xúc hiện nay là con đường tiệm tiến và còn nhiều biến cố không thể thấy trước, cũng như những khả thể mới. Không ai có thể nói theo lương tâm rằng họ có giải pháp tuyệt hảo cho mọi vấn đề. Cần có thời gian và sự kiên nhẫn để chữa lành nhiều vết thương cá nhân mà người ta gây ra cho nhau trong các cộng đoàn. Không may là chắc chắn sẽ vẫn còn đó những hiểu lầm, mệt mỏi và đau khổ. Thế nhưng, tất cả chúng ta tin tưởng rằng, một khi vấn đề bổ nhiệm giám mục được xem xét cách thích đáng, thì những khó khăn còn lại sẽ không còn nghiêm trọng đến độ ngăn cản người Công giáo Trung Quốc sống hiệp thông với nhau và với Đức Thánh Cha. Đây là điều quan trọng đã được Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto thứ 16 mong chờ ao ước từ lâu, và ngày nay được Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp nối. Và khi được hỏi đâu là thái độ đúng đắn của Tòa Thánh đối với chính quyền Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin cho biết như sau. Cần khẳng định điều này, trong đối thoại với Trung Quốc, Tòa Thánh theo đuổi mục đích thiêng liêng, hoàn toàn là người Công giáo, đồng thời là người Trung Quốc đích thực. Cách chân thành và thực tiễn của Thánh không đòi hỏi điều gì khác hơn là được tuyên xưng đức tin cách thanh thản hơn, dứt khoát chấm dứt thời kỳ xung khắc kéo dài, tin tưởng nhau hơn và người Công giáo có thể đóng góp tích cực vào tiện ích của xã hội Trung Quốc. Dĩ nhiên, ngày nay nhiều vết thương vẫn còn đó, để chữa trị, cần đến phương dược của lòng thương xót. Và nếu ai đó được yêu cầu chấp nhận một sự hy sinh lớn hay nhỏ, thì rõ ràng, đó không phải là cái giá phải trả trong một cuộc trao đổi chính trị, nhưng là trong viễn tượng của phúc âm, hướng đến tiện ích lớn hơn cho Hội Thánh Đức Kitô. Hy vọng là nếu Chúa muốn, trong Hội Thánh tại Trung Quốc, chúng ta sẽ không còn nói đến các giám mục hợp pháp và bất hợp pháp, các giám mục chui hoặc chính thức, nhưng là sự gặp gỡ của những người anh chị em đang học lại ngôn ngữ của hiệp thông và cộng tác. Không sống trải nghiệm này thì làm sao Hội Thánh tại Trung Quốc có thể phát động lại hành trình phúc âm hóa và mang niềm an ủi của Chúa đến cho người khác? Nếu bạn không sẵn lòng tha thứ, điều đó có nghĩa là bạn còn có những lợi ích khác phải bảo vệ, và liệu điều đó có nằm trong viễn tượng phúc âm không? Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thực sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã nói đến việc phân biệt các loại tội, xét theo đối tượng hoặc xét theo các nết xấu. Bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về mức độ nặng nhẹ của tội, hay còn gọi là tội trọng và tội nhẹ. Vậy thế nào là tội trọng và thế nào là tội nhẹ? Kinh nghiệm tự nhiên của con người cũng có thể xác nhận được mức độ nghiêm trọng của tội. Truyền thống của Hội Thánh nhận cách phân biệt tội trọng và tội nhẹ như đã được nói tới trong Thánh Kinh. Tội trọng là loại tội phá hủy đức mến trong lòng con người do vi phạm nghiêm trọng lề luật của Thiên Chúa. Khi phạm tội trọng, con người quay lưng với Thiên Chúa là cùng đích và hạnh phúc đời mình. Tội nhẹ là loại tội không phá hủy đức mến, nhưng xúc phạm và gây tổn thương đến nhân đức này. Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về tội trọng và các mức độ liên quan của nó. Như đã nói, vì tội trọng vi phạm nghiêm trọng đến đức mến, nên cần đến tình yêu của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và một cuộc hoán cải nội tâm trong bí tích để được tha thứ. Ví dụ, khi người ta quy hướng về một điều ngược lại với đức mến, thì tội này là tội trọng. Chẳng hạn như tội lộng ngôn, tội bội thề, vân vân, hay nghịch với lòng yêu người như sát nhân, ngoại tình. Thần học luân lý Kitô giáo xác định, một tội được coi là trọng khi hội đủ ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, phạm một lỗi nặng. Thứ hai, có đầy đủ ý thức. Và thứ ba là cố tình vi phạm. Các loại lỗi nặng chẳng hạn như giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian, làm hại người khác, bất hiếu với cha mẹ, vân vân. Cũng có những loại tội nặng hơn hoặc ít nặng hơn. Ví dụ, tuy cả hai đều là tội nặng, nhưng tội giết người nặng hơn tội trộm cắp. Khi xem xét mức độ nặng nhẹ, cũng phải xét đến cả phẩm giá của những người bị xúc phạm. Chẳng hạn, tội hành hung một trẻ em hay một người bệnh tật thì nặng hơn hành hung một người khỏe mạnh. Khi một người phạm tội trọng, nghĩa là người đó có hiểu biết đầy đủ về đối tượng của tội và hoàn toàn ước muốn làm điều đó. Nói cách khác, người phạm tội phải biết hành vi đó là tội, là trái với luật của Thiên Chúa. Như thế, tội trọng bao hàm một sự ưng thuận, có suy nghĩ kỹ lưỡng và có chọn lựa để làm hay không làm. Việc thiếu hiểu biết là do không chịu học hỏi và do lòng chai đá không làm giảm bớt mức độ nặng, nhưng trái lại còn gia tăng tính cách cố tình của tội lỗi. Nếu thiếu hiểu biết ngoài ý muốn, người phạm lỗi nặng có thể được giảm hoặc được miễn trách nhiệm. Nó cũng giống như một người mới đến một nơi xa lạ, nhưng không biết những quy định ở nơi đó thì có thể được bỏ qua. Nhưng cũng phải nhắc lại rằng, không ai chấp nhận việc một người nói rằng mình không biết đến luật tự nhiên. Loại luật được ghi khắc trong tâm hồn con người, như tội giết người, tội trộm cắp hay nói dối. Cũng có những yếu tố làm cho mức độ nặng của tội được giảm đi, ví dụ như do bản năng thúc đẩy, do đam mê, do áp lực bên ngoài hoặc những bối rối tâm lý vì bệnh tật. Có thể nói rằng, tội nặng nhất là tội phạm do ác tâm vì chủ ý lựa chọn điều xấu. Vậy còn tội nhẹ thì sao? Người ta phạm tội nhẹ khi vi phạm luật luân lý trong một điều nhẹ hay lỗi trong một điều nặng nhưng không hoàn toàn hiểu biết hay không hoàn toàn ưng thuận. Tuy nhiên, ai cố tình phạm tội nhẹ và không sám hối sẽ dần dần đi đến chỗ phạm tội trọng. Cũng cần phải nói đến một loại tội mà trong Tin Mừng nói rằng không thể được tha. Vậy đâu là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã nói, mọi tội kể cả tội phạm thượng cũng sẽ được tha, nhưng tội phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ chẳng được tha. Thực ra, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người không có giới hạn. Vì thế, bất cứ tội nào, Ngài cũng sẵn sàng tha thứ. Nhưng những ai cố tình không hối cải và khước từ lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là khước từ sự tha tội và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban. Loại lòng chai giả đá như thế có thể đưa tới chỗ không hối cải trong giờ sau hết và phải hư mất đời đời. Đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Khi đã phạm tội một lần, người ta dễ bị lôi cuốn phạm một lần nữa. Những hành vi xấu được lặp đi lặp lại sinh ra nết xấu. Hậu quả là con người nghiêng chiều về điều ác, mờ tối lương tâm và lệch lạc trong việc đánh giá điều lành điều dữ. Như thế, tội lỗi sinh sôi nảy nở thêm lên. Các thói xấu có thể được xếp loại dựa theo các nhân đức mà chúng đối nghịch. Thánh Gioan Cassiano và Thánh Gregorio cả đã liệt kê ra 7 mối tội đầu, vì chúng là nguồn gốc sinh ra những tội khác, đó là kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, ghen ghét, hờn giận, mê ăn uống và làm biếng. Truyền thống Kitô giáo cũng nhắc đến loại tội rất nặng, hay còn gọi là tội kêu thấu đến trời, đó là tội giết anh chị em mình, như tội của Abel, tội dâm ô của dân Sodoma, tội áp bức người khác, tội ức hiếp người xa lạ hay mẹ quá con côi, tội đối xử bất công với người làm thuê, người dưới quyền, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, dù tội là một hành vi cá nhân nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm trong tác tội do người khác vi phạm khi chúng ta cộng tác vào đó bằng cách tham gia một cách trực tiếp và cố tình, hay ra lệnh xúi giục hoặc tán thành, hoặc che đậy hoặc không ngăn cản khi có bổn phận phải can ngăn, hoặc là bao che những người làm điều ác. Ngày nay, người ta còn nói đến một loại tội mang tính xã hội. Tội làm cho con người trở thành đồng lõa với nhau và để cho dục vọng, bạo lực, bất công thống trị. Tội lỗi tạo nên những tình trạng xã hội và những cơ cấu ngược với lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Các tổ chức tội ác vừa biểu lộ vừa là hậu quả của các tội cá nhân. Chúng xúi giục các nạn nhân cùng phạm tội. Đây có thể gọi chúng là tội xã hội hay tội tập thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua một phần mới để cùng tìm hiểu về ơn gọi của con người trong cộng đồng xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã được chia sẻ về việc ngôn sứ Hô-sê dùng hình ảnh hôn nhân của mình để diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa với dân của người. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ chia sẻ với chúng ta về đức tin của Hô-sê với Thiên Chúa. Theo ông, tin là bước vào tương quan yêu thương với Thiên Chúa.
Một điểm lớn nữa tôi xin các anh chị quan tâm, và tôi đoán là khi đọc bảy chương đầu ít người để ý cái điểm này lắm, phải đọc chậm lắm mày là mới thấy được. Tức là thế này, khi mà ngôn sứ Ô-sê nói về Thiên Chúa đó, thì ngài không có chỉ nói về Thiên Chúa một cách chung chung, một cách trừu tượng hay là như một ý niệm triết học vậy, không có. Thế thì ngài nói về Thiên Chúa bằng cách nào? Các chuyên viên người ta ghi nhận rằng ít nhất 45 lần trong sách của ngôn sứ Ô-sê, ngài dùng cái từ ra về khi ngài nói về Thiên Chúa. Và rất may là lớp này đã học sách xuất hành rồi, cho nên đây tôi chỉ nhắc lại thôi. Giave chính là danh Thiên Chúa được tỏ ra cho Mô-sê, và nghĩa là gì? Ta là, ta là. Các anh chị nhớ lại coi, khi mà học sách xuất hành tôi đã cắt nghĩa cho các anh chị, có nhiều cách dịch lắm, và có thể trong mỗi một cách dịch đã hàm một cách hiểu về mặt thần học. Ví dụ như là khi ta dịch Giave, ta là đấng tự hữu, có nghĩa là tự mình mà có, phải không? Tất cả chúng ta không ai có quyền bảo là tôi tự tôi mà có. Không có cái gì trong cuộc đời này mà tự mình mà có. Duy nhất chỉ có Thiên Chúa đấng sáng tạo là đấng tự hữu, tự mình mà có. Đấy là một cách dịch. Một cách dịch nữa, ta là đấng hằng hữu. Chúa là đấng vô thủy, vô chủng. Chúa hằng có đời đời. Nhưng theo một số nhà chú giải đó, thì cần phải dịch như thế này: ta là đấng hằng ở với anh em. Và khi dịch như vậy đó, thì ta sẽ thấy tên gọi của Chúa Giêsu Thiên Chúa nhập thể là người, được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và như vậy đó, khi ngôn sứ Ô-dê sử dụng cái tên gọi để nói về Thiên Chúa là Gia-vê đó, Ngài không có diễn tả một Thiên Chúa như một ý niệm trừu tượng của triết học, nhưng Ngài diễn tả Thiên Chúa như là đấng đồng hành với con người, đấng hằng ở với con người, đấng chia sẻ mọi nỗi niềm với con người, đấng nói với Mô-sê rằng: ta đã thấy nỗi đau khổ của dân ta đã nghe tiếng rên xiết của chúng, trái tim ta bồi hồi thổn thức, và nay ta xuống để giải thoát chúng. Gia-vê là như thế, chứ không phải một ý niệm trừu tượng. Thế rồi ngoài ra, ngôn sứ Ô-dê khi nào dùng từ Elohim hoặc là từ El để nói về Chúa thì bao giờ Ngài cũng dùng cái từ là Thiên Chúa của tôi, hay là Thiên Chúa của chúng. Lấy ví dụ cụ thể nhé, mở thử cái coi chương 2 câu 25: ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng ta trong xứ sở, sẽ chạy hương con bé Lô-ru-kha-ma, sẽ nói với thằng Lô-a-mi: không phải dân ta, ngươi là A-mi dân ta. Còn nó sẽ thương Thiên Chúa của con. Của, chỉ thêm một cái từ của con thôi, mình thấy nó đã khác rồi, nó diễn tả một cái quan hệ rồi, chứ không phải là Thiên Chúa như một ý niệm, Thiên Chúa như một đấng nào đó mình nói mà nó xa xa. Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu dạy các anh chị và tôi khi cầu nguyện thì thưa với Chúa làm sao? Lạy Cha. Lạy Cha làm sao? Lạy Cha của chúng con, đấng ngự trên trời. Của chúng con. Nos te pate. Cái chữ của con nó rất là quan trọng. Nó diễn tả một mối quan hệ. Và chính vì thế ở đây ngôn sứ Ô-dê dạy ta một bài học rất cần thiết. Đó là khi ta tin đó, không có nghĩa là mình chấp nhận là Thiên Chúa hiện hữu. Tốt thôi, nhưng mà như vậy chưa đủ. Không phải chỉ là mình chấp nhận một cái định tín của giáo hội Đức Chúa Trời có ba ngôi, thế là thôi. Tôi xin lỗi các anh chị, chứ Thiên Chúa hiện hữu, ừ thì nhận Thiên Chúa hiện hữu, nhưng mà Ngài có liên quan gì đến đời tôi không? Đấy là vấn đề. Thiên Chúa ba ngôi, xin lỗi, chục ngôi, có liên hệ gì đến tôi không? Tin không chỉ là như thế. Trong cuộc sống hàng ngày này, bao nhiêu cây cối ở ngoài đường nó có hiện hữu không? Có vậy, có liên quan gì đến mình? Và hàng ngày ta đi ở ngoài đường, ta gặp cả trăm cả ngàn con người đi, hiện hữu đấy, nhưng mà không có liên hệ với mình. Gặp bao nhiêu cô con gái rồi thì cô mặc áo đỏ thì kệ, cô áo vàng thì kệ, cô áo xanh thì kệ cô ấy. Nhưng mà trong số đó lại có một cái cô nào đấy mà khiến cho người ta, cô ấy mặc áo vàng thì anh ấy về yêu hoa cúc, mà cô ấy mặc áo xanh ấy thì anh ấy mến lá sân trường. Sao vậy? Khác rồi. Thấy không? Khác rồi. Nó không chỉ là một hiện hữu, nhưng nó có một tương quan. Có một tương quan. Đức tin là như thế. Đức tin không phải chỉ là nhận Chúa hiện hữu, là chấp nhận một cái công thức tín điều thế này thế kia. mà đức tin là tôi bước vào một mối quan hệ yêu thương với Chúa, như của một người con với người cha, như của một người vợ với người chồng, như của một người học trò với thầy. Đến nỗi có thể nói, lạy Chúa là Chúa của con, chứ không phải nói Chúa khơi khơi. Đức tin là như thế. Cho nên, ngôn sứ Ô-rê dạy ta một bài học rất là quan trọng. Bước vào một mối quan hệ cá vị, riêng tư, tràn đầy tình yêu với Thiên Chúa. Và các anh chị có biết cái lúc mà chúng ta sống mối quan hệ đó một cách cụ thể nhất là lúc nào? Lúc mà mình cầu nguyện. Trong thế giới hôm nay có một điều rất lạ lùng, đó là có những nhà thần học vô thần. Coi cái chuyện nghiên cứu thần học như là một công tác nghiên cứu khoa học, mà bản thân không bao giờ cầu nguyện. Đấy là một nỗi nguy hiểm. Và cũng có những người, người ta không có đức tin, nhưng mà người ta đi học thần học lấy tiến sĩ như là một ngành nghiên cứu khoa học. Chúng ta thì không. Đức tin không phải là cái chuyện đó. Mà khi ta cầu nguyện chính là lúc ta bước vào một mối quan hệ riêng tư, thân tình với Chúa nhất. Nếu tôi không ý thức cái mối quan hệ đó thì tôi sẽ không cầu nguyện. Nhưng khi tôi quyết định cầu nguyện, tôi thầm thì thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, thì đã có một cái mối tương quan giữa tôi và Chúa, đấng mà tôi gọi là Chúa là Cha. Cho nên khi nào mà cuộc đời các anh chị và tôi mà chúng ta không còn cầu nguyện nữa, đấy là dấu chỉ mình gần mất đức tin. Hoặc là đức tin của mình khô khan lắm. Bởi vì chính cái giây phút cầu nguyện là lúc mà chúng ta sống mối quan hệ yêu thương với Chúa cụ thể nhất. Thế trong 7 chương đầu của sách Ô-rê này, tôi gặp được một hai bài học lớn mà tôi nghĩ nó hay quá đi. Cho nên tôi muốn tổng kết lại, chia sẻ cho các anh chị.
Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài, đường đi như miệt mài. Tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng trần bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tắt. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng điều hiu. Chúa sống đã nhiều, tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm, yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ, nâng đỡ con từng giờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một giáo sư nọ cho đăng trong một nhắn tin những dòng chữ như sau: tìm một số phi hành gia để thực hiện một chuyến du hành vũ trụ. Chuyến đi sẽ kéo dài 12 tháng bên ngoài quỹ đạo trái đất. Khi chuyến đi kết thúc, quý vị sẽ trải qua 240 năm. Được tin trên đây, có tới 164 người ghi danh vào cuộc du hành vũ trụ, vị giáo sư liền cho tổ chức một buổi họp để giải thích rõ ràng hơn những điều kiện cũng như những ích lợi và mất mát mà chuyến đi đó có thể gây ra cho phi hành đoàn. Ông ta nói như sau: khi quý vị trở về trái đất, quý vị chỉ già hơn có một tuổi mà thôi, nhưng thời gian sẽ dài bằng 1 triệu ngày trên trái đất. Nói cách khác, khi trở về trái đất, quý vị sẽ không còn gặp lại bất cứ một người nào đã từng sống với quý vị bây giờ đây. Sau những lời giải thích ấy của vị giáo sư, tất cả 164 người đều rút tên ra khỏi danh sách, và như vậy, không còn một người nào dám tham gia vào cuộc du hành vũ trụ kéo dài 12 tháng của ông. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Một năm trôi qua với biết bao biến cố vui buồn, và có khi là buồn nhiều hơn vui. Thế nhưng, chúng ta vẫn tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho mình còn được hiện diện trong cuộc sống này. Và chúng ta lại ao ước được tiếp tục trường thọ, an khang, hạnh phúc trong năm mới sắp đến. Quả thực, được sống lâu là điều mơ ước rất tự nhiên của bao con người. Ước mơ ấy gắn liền với sự sống. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn mong mỏi được sống lâu. Nhưng chiều dài của cuộc sống chưa hẳn làm nên phẩm chất của sự sống. Sống lâu trong bệnh hoạn và tuổi già cô đơn chỉ chồng chất thêm khổ đau cho con người mà thôi. Thành ra, cùng với trường thọ, chúng ta lại chúc nhau an khang hạnh phúc. Có sống an khang hạnh phúc, tuổi thọ mới có ý nghĩa và đáng sống. 164 người ghi danh vào cuộc du hành vũ trụ trong câu chuyện tưởng tượng trên đây đã có lý để bỏ cuộc khi biết rằng, khi trở về trái đất, họ sẽ không còn gặp lại những người đã từng sống với nhau, nhất là những người thân thương ruột thịt của họ. Ra khỏi trái đất trong vòng 12 tháng, để được sống thêm 240 năm nữa để làm gì, nếu khi trở lại trái đất ấy, người ta sẽ mất hết những người thân và trở thành những người xa lạ. Như vậy, an khang và hạnh phúc đích thực chỉ được định nghĩa trong mối tương quan với người khác mà thôi. Con người chỉ cảm thấy an khang và hạnh phúc khi các mối quan hệ giữa họ luôn được hài hòa. Phẩm chất của đời sống không tùy thuộc vào những năm tháng của tiền bạc tích lũy hay công trình xây dựng được, mà do chính mối quan hệ hài hòa con người xây dựng được với những người xung quanh mà thôi. Thế giới có tốt đẹp hơn không hẳn là do những tiến bộ của kỹ thuật và sự gia tăng của những tiện nghi vật chất. Nhưng thế giới tốt đẹp hơn và trở thành một nơi đáng sống khi những mối quan hệ giữa người với người được hài hòa hơn mà thôi. Chính vì thế mà khởi đầu một năm mới, các vị giáo hoàng thường gửi cho thế giới một sứ điệp hòa bình. Thế giới chỉ bước vào một năm mới và một giai đoạn mới tốt đẹp hơn khi con người còn có quyết tâm xây dựng hòa bình. Một năm mới chỉ đáng trân trọng và đón chào bằng thiện chí muốn xây dựng hòa bình mà thôi. Và dĩ nhiên, cuộc sống chỉ thực sự đáng sống và mang lại an khang hạnh phúc cho con người bao lâu nó còn biết cam kết đi vào mối quan hệ hài hòa và tốt đẹp với mọi người mà thôi. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong tâm hồn của chúng ta, để khi dạ từ năm cũ, chúng ta sẽ hân hoan bước vào một năm mới với những cam kết xây dựng hòa khí bất cứ nơi nào chúng ta đang sống. Lạy Chúa, trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, xin cho chúng con biết lắng đọng tâm hồn trong sự thinh lặng bên Chúa, và nhận ra rằng việc sống tương quan mật thiết với Chúa trong đời sống thường ngày mới là niềm vui và là nguồn hạnh phúc thật của đời sống chúng con. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ, bảo vệ chúng con và những người thân của chúng con được sống an lành trong một năm qua. Lạy Chúa, xin thương tha thứ những lỗi lầm mà chúng con đã trót phạm trong năm qua. Xin thương giúp mỗi người chúng con luôn biết canh tân đời sống của mình trong năm mới sắp tới. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban và xin Chúa thương tiếp tục đổ muôn ơn lành xuống trong cuộc đời của chúng con, trên gia đình chúng con, trên dân tộc và trên quê hương của chúng con. Amen.
Cả đời con khát khao, mong sao được Ngài là ăn ngọt ngào. Một tình yêu trắng vơi, con ra khơi tung gieo cuộc sống mới, để đời vang tiếng ca cho lòng con thiết tha sống ơn tình ngày qua. Đường tình yêu rạng ngời cùng Chúa với một đời niềm vui sống mọi nơi. Tim con mơ
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.